Câu thứ nhất là câu cực kỳ dễ, đến độ ai cũng trả lời được. Thứ nhất là bài tin mừng hôm nay như anh chị em thấy gồm có hai phần, phải không? Phần thứ nhất là 15, 16 nói về phép rửa của ông Gioan, nói về con người của ông Gioan. Rồi đến câu 21, 22 nói về việc Đức Giêsu chịu phép rửa, đúng không ạ? Đấy, và vì như thế chặt khúc bởi và bỏ đi cái câu 17, 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20 là không có rồi nha. Đấy, giờ chỉ còn 21, 22. Thế thì câu hỏi thứ nhất này, đọc Luca chương 3 câu 15, 16, hai câu. Hãy cho thấy ông Gioan là người khá khiêm nhường.
Dạ thưa cha, ông Gioan là người khiêm nhường bởi vì ông nói câu tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho người. Cái việc mà cởi quay dép là công việc của người nô lệ, mà Thánh Gioan lại nói mình không đáng cởi quay dép là còn không đáng mà người nô lệ, nên qua đó chúng ta thấy ông Gioan là người rất khiêm nhường.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Như vậy là chị đã trả lời, tôi nghĩ cũng được đến 50% câu trả lời. Tức là chị thấy rằng cái con người của ông Gioan thì ông ấy tự coi rằng với đấng đến sau ông ấy thì ông ấy là rất rất là thấp kém, chưa bằng, như chị nói là chưa bằng một người nô lệ. Vâng, cảm ơn chị. Có ai trả lời thêm không ạ? Thế ai đây? Vâng.
Thưa cha, con nghĩ ông Gioan khiêm nhường bởi vì ông ấy biết mình. Ông biết mình là ai và ông biết cái vị trí của mình. Và ông nhìn nhận cái thực tế đó. Nên là ông ấy, cái đặc tính đó, con nghĩ là ông khiêm nhường.
Phải dựa vào phúc âm ạ. Chúng tôi ở đây học kinh thánh, không ai nói không không như thế được. Như chị vừa trả lời, chị đọc ngay cái câu liền. Đấy, thì tôi đang sẽ hỏi xem, trong câu 13, 15, còn một nét nữa, theo tôi nghĩ thì có nói lên một cái nét nữa cơ. Đấy, vâng. Và phải rõ rồi câu này đây. Đấy, chẳng hạn. Vâng.
Thưa cha, con thấy cái câu nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người.
Như vậy là vẫn ý như vậy đấy. Một đấng là không cá của quai dép này, mạnh thế. Vâng. Đấng như kia là mạnh hơn. Vâng, xin lỗi chị.
Thưa cha, ông Gioan khiêm nhường ở chỗ làm mọi người rất là tôn trọng ổng và nghĩ ổng là đấng Messia, nhưng mà ổng lại nói với dân chúng là ổng là một người bình thường thôi. Ý là cái người quan trọng là cái người đến sau ổng chứ không phải là ổng. Ý là ổng không có nhận bản thân mình là
vâng
cái người.
Vâng, vẫn giống câu trả lời của người thứ nhất đấy, mà chưa vâng, tôi có ý khác cơ. Đấy, có anh chị em nào thấy ý khác không? Vâng, thôi chị chắc lại. Vâng.
Do Montisita có cách suy nghĩ và hành động trái ngược với thói đời.
Và chị khác, chị tập trả lời câu này. Là chị trả lời, lúc nãy đã có người trả lời rồi là ý đúng rồi. Tức là ông ấy cảm thấy ông thấp kém. Giờ chị trả lời thêm một ý, chị bảo đây này còn cái ý này chưa ai nói nè, tôi nói nè. Đó, vậy là
trong Gioan 3:30 có câu nói, người phải nổi lên còn tôi phải lu mờ đi.
Xin
người
lỗi.
Phải được nổi lên còn
dạ,
tôi
dạ.
Phải lu mờ.
Xin lỗi chị, như vậy là bị lạc đề. Ở đây chỉ nói là đọc 3:15-16 thôi ạ, chứ không chạy đi xa hơn nữa. Vâng, đó, thành ra làm
dạ,
bài không có dễ đâu.
Là ông Gioan á, ông nói ông chỉ rửa là trong nước thôi, còn đấng đến sau ông là sẽ rửa anh em trong thánh thần và lửa.
Chính xác, chính xác. Đấy thôi, anh chị em thấy học kinh thánh như thế như học toán vậy, không có thể nói khác được. Chúng tôi chỉ đọc có hai câu đấy, chúng tôi thấy rằng ông ấy bảo ông ấy kém và ông bảo phép rửa của ông ấy cũng kém nốt rồi. Thế thôi. Vâng, thành ra mà đấy, mà anh chị em có ai ở đây biết rằng phép rửa của đấng đến sau tôi là phép rửa trong, ông nói trong gì ấy nhỉ, trong lửa. Anh chị em có cái nhớ cái lúc nào mà có phép rửa trong lửa, có nhớ cái chuyện nào, có đoán được không? Có đoán lúc nào mà có cái trong cái, anh chị em đọc bố cái này là phép rửa trong lửa đó. Có không ạ? Lúc ngày lễ gì ấy nhỉ?
Ngày lễ gì? Nghĩ là lễ ngũ tuần.
Tôi cũng nghĩ như thế. Đấy, một cái phép rửa mà trong lửa. Đấy, anh chị em thấy câu trả lời rất đơn giản. Đến độ mà nếu anh chị em bảo thôi cha đọc 10 câu thì cha trả lời chừng cỡ 10 phút là xong rồi, khỏi cần phải hỏi. Câu số 2. Câu thứ hai này là câu anh chị em mới nghe tưởng rất buồn cười và quá quê mùa, không quê mùa tí nào. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu dựa trên cái bài phúc âm này? Ai đã làm phép rửa Tôi chờ một câu trả lời hơi bị thông minh. Ai đã làm phép rửa? Vâng, đấy. Hơi bị thông minh.
Thưa cha, ông Gioan Batista.
Chị chỉ cho anh ta, chỉ cho mọi người. Đấy chứ ông đâu phải dễ. Yeah. Chỉ chỗ nào đâu là chỗ nào trong bài phúc âm mình nói ông Gioan Batista.
Đức Giêsu cũng chịu phép rửa và đang khi người cầu nguyện.
Rồi nhưng mà chỗ nào nói là ông Gioan Batista rửa chứ? Chị có thấy không ạ?
Hồi ấy dân đang trong ngóng, trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời.
Ông trả lời như đấy. Vậy có ai trả lời khéo cho tôi không nào? Đấy tức đấy, vâng, đấy tài năng là chỗ đó chứ.
Cha, theo con nghĩ cái câu 15 16 là ông Gioan nói là tôi rửa anh em trong nước.
Rồi.
Còn câu 21 thì là khi toàn dân đang chịu phép rửa thì Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa, thì con nghĩ là
như vậy
ông Gioan làm phép rửa cho Chúa.
Vâng, đấy tức là có một chút lý luận. Anh chị em thêm cái chị này, chị trả lời khéo hơn là chị có chút lý luận. Ở trên chị nói là ông Gioan ông làm phép rửa bao nhiêu người tới. Rồi, bây giờ nói đến việc sau đó đến câu 20, 21, 21, 22 Đức Giêsu làm phép rửa. Như vậy thì ngầm hiểu rằng là cũng vẫn ông ấy làm cho Đức Giêsu, mặc dù bản văn không hề đề nghe. Không hề nói là Gioan làm phép rửa. Đấy tôi chỉ nhắc thế để anh chị em biết là tinh tế lắm. Chứ tự nhiên cứ nói ngang là ông Gioan làm phép rửa vội quá. Vội quá. Dạ rồi. Câu này hay hơn. Câu này hay hơn câu lúc nãy. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa, có sự hiện diện của những ai. Câu này dành cho người chưa nói câu nào. Vâng rồi. Có sự hiện diện của những ai.
Thưa cha, khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì có sự hiện diện của toàn dân, Thánh Thần và Chúa Cha.
Toàn dân, à, có sự hiện diện của toàn dân. Chưa chỗ nào có chữ toàn dân không ta?
Dạ có cha.
Chỗ nào vậy? À đúng rồi.
Khi toàn dân này cha.
Với toàn dân chịu phép rửa.
Và Thánh Thần và cùng với Chúa Cha.
À, chỗ nào là Chúa Cha đâu?
Chúa Cha nói rằng con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra.
Rồi chỗ
con
nào có Thánh Thần đâu ạ?
Thánh Thần là Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dạng chim bồ câu.
Vâng, như thế thưa anh chị em, câu trả lời vừa rồi là chính xác đấy. À, khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì không phải Ngài chịu phép rửa có một mình. Và chúng ta biết rằng Đức Giêsu chịu phép rửa với toàn dân. À, tôi hỏi nhanh chị trả lời được không? Dân nào, dân nước nào vậy?
Dạ, Israel.
Dân Do Thái. Vậy Đức Giêsu là người dân Do Thái. Ngài cùng với cả dân của Ngài đến với Gioan chịu phép rửa. Anh chị em ở đây có ai nghe tôi nói câu đó mà thấy rợn người không? Đức Giêsu đi chung với cả dân của Ngài đến với Gioan để chịu phép rửa. Ông Gioan đến nói rằng: "Này, đấng cứu độ sắp đến đây này, đến mà lo mà hoán cải đi, đến đây tôi rửa cho." Mà anh chị em biết cái chữ baptizo là phép rửa, có nghĩa là dìm xuống nước. Đến đây nè, tôi dìm xuống nước cho. Và cả dân kéo tới. Và trong số những người kéo tới ấy có Giêsu. Và anh chị em biết chuyện này là chuyện kinh khủng. Anh chị em biểu chuyện này đâu có kinh khủng, rất kinh khủng. Nè nhớ nghe, đến nha, đến sám hối nha. Đến rồi tôi dìm xuống nước tôi rửa cho. Giêsu đến. Bữa trước tôi làm bài hát, ông Lê Minh này anh cũng cảm ràm. Rồi sau đó mới đây nghe cũng còn người cảm ràm. Tôi có bài hát của tôi là Đức Giêsu mang thân tội lỗi đấy. Đấy, thế người nói trời ơi, cha làm bài hát là sai, Đức Giêsu mà tội lỗi. Ủa đâu có nói Chúa Giêsu mắc tội gì đâu, đâu xin nói Chúa Giêsu nó phạm tội gì đâu, mang thân tội. Anh chị em chỉ hiểu được câu này của tôi khi anh chị em nhìn thấy Đức Giêsu xếp hàng chung với những người khác chờ đến phiên được dìm. Chứ không phải cái tự nhiên mình vô ngang đâu, làm như vô ngang. Nếu mà đông người như thế là phải chờ đến phiên mình. Chúa Giêsu chờ đến phiên để được Gioan dìm dưới nước. Anh chị em tưởng tượng, sao tôi đầu tôi sao tôi không có tài nào mà tôi nghĩ được có một cái chuyện mà khiêm nhường đến mức như vậy. Mà anh chị em ở đây, anh chị em tưởng rằng cái chuyện ông Gioan mà làm phép rửa cho Đức Giêsu, anh chị em bảo thường thôi chứ. Mà cả giáo hội của mình ngay tuổi buổi đầu đều chới với, nói về không biết quá đáng không ta, chới với về chuyện ông Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu, bởi vì người ta biểu ôi chết rồi, như thế Đức Giêsu cũng cần sám hối hả? Và câu hỏi đó không dễ trả lời tí nào. Anh chị em chỉ có thể trả lời được câu đó nếu anh chị em biết rằng đấy, Giêsu đặt mình ngang với những người tội nhân, Ngài đồng hành với họ, đứng vô tội, đứng chung với những người tội lỗi. Chỉ có hiểu được như vậy. Ngài không chưa bao giờ Ngài đặt hơn họ. Ngài bảo cả cái dân tộc của tôi sám hối, tôi cũng thế, tôi không đứng ngoài dân tộc của tôi. Vâng, thôi như vậy anh chị em hiểu. Ai làm phép rửa rồi? Đức Giêsu à? Vâng, Đức Giêsu chịu phép rửa. Có hiện diện của ai? Thì chị vừa rồi chị trả lời khéo lắm, chị nói của toàn dân, cả đám đông. Và sau đó đấy, như vậy anh chị em thấy là cái chữ toàn dân là chữ không phải là chữ vớ vẩn đâu, chữ này rất ngon, quan trọng đấy. Bao nhiêu người tới, Chúa Giêsu ở tụ cũng tới. Và Ngài chưa bao giờ đặt mình lên trên những người khác, hay là nói được cái chuyện sám hối là chuyện của bà này để chứ tôi mắc gì mà tôi sám hối, đại khái như thế. Và Ngài vẫn đến, Ngài đi với họ. Bây giờ ngoài ra có sự hiện diện của Chúa Cha, có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Anh chị em ơi, có ai ngờ rằng lúc Đức Giêsu bị dìm xuống như thế, thì nơi cái bờ sông Jordan, sông mới bé lắm, sông nhỉ, không có lớn đâu, tôi không có tin là lớn bằng sông Đồng Nai ra, tôi nhìn thấy hình là bé lắm. Tôi đi đất thánh mà cái chỗ mà tôi đi xuống mà tôi, bữa đó tự nhiên tôi cũng rửa cho nhiều người tưởng là tôi rửa tội, chỗ kéo đến quá xa. Thế thì tôi cũng rửa đúng thứ hết mà mấy người nước ngoài không à. Đấy, thế thì cái chỗ đó, trời ơi, cái sông nó có cỡ 3 mét à, 3 mét thôi, nó có chút xíu à. Đấy, mà nước, cái chỗ rửa là nước rất là nông à. Đấy, anh chị em hiểu. Thành ra cái sông nó không phải là cái sông kinh khủng như sông Sài Gòn đâu, không có đâu. Sông Sài Gòn sao mà dám xứng dưới đó mà dìm được. Đấy, thế thì chỉ nhắc anh chị em, trên cái bờ, cái sông đấy, mà có ai ngờ rằng Thiên Chúa Cha lại lên tiếng, Chúa Thánh Thần lại đến trên con của Ngài. Có ai ngờ rằng trên cái con sông ấy lại có cả Thiên Chúa Ba Ngôi. Không ai ngờ được. Vâng, thôi, chúng ta lại tiếp tục ạ. Vâng, câu này hay hơn này anh chị em. Số 3, khi nào thì trời mở ra? À, chị có trả lời được không ạ? Khi nào thì trời mở ra?
Dạ, thưa cha, khi Chúa Giêsu cầu nguyện ạ.
Ồ, chính xác, đấy vậy thôi. Trả lời này là chị có đọc được cái câu, đọc cái câu kinh thánh mà có chứ
không? Con hơi chậm.
À, mở hơi chậm. À, vâng, chị đi đến đây lần đầu à? À thế à, không phải lần đầu ạ. À. Hôm nay chị mặc áo vàng nên tôi nhìn thấy cứ như
khi
lần
toàn
đầu.
Dân,
à, khi sao ạ?
Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra.
Đang khi trời cầu nguyện. Như vậy có chữ đang khi người cầu nguyện. Vâng, được, chị trả lời là chính xác đấy. Đang khi người cầu nguyện. Đừng quên chữ đang khi của tôi, chữ đó rất quan trọng. Đang khi cầu nguyện thì trời mở ra. Vậy thì tôi chỉ trả lời đúng câu đó rồi, không có nói thêm nữa. Không nói thêm nữa. Bây giờ chị hỏi câu này, coi như thông qua. So sánh Luca 3:21 với Marco 1:10 có một tí gì khác không? Có ai nhìn thấy không? À, tôi dành cho người chưa nói ạ. Anh đã nói rồi, ông vàng, anh áo vàng chưa nói bao giờ. Vâng. Anh tên gì đấy nhỉ?
Dạ con tên
Hảo. Hảo hả? À, Hảo ạ. Vâng, anh Hảo sẽ trả lời câu này. Vâng. Dạ. Có một cái gì anh bổ, có cái chỗ này hơi khác á cha. Xem nó có đúng ý mà tôi nhận xét không ạ? Vâng.
Dạ, thưa cha, nó khác là ở trong Luca câu 21 là có chữ đang khi người cầu nguyện. Còn Marco là nó có vừa lên khỏi nước, người thấy tầng trời xé ra.
Vừa lên khỏi nước. À, nhưng mà lúc đang khi cầu nguyện là xuống nước chưa ta?
Đã rồi.
Đúng chưa?
Đã rồi.
Xuống nước rồi hả? Như vậy câu sau thì là câu Marco là xuống chưa? Nếu mà hai câu đều xuống nước rồi thì đâu có gì khác.
À, Marco là con nghĩ là đã xuống rồi, tại vì có câu là vừa lên khỏi nước.
Vậy đó, vậy là xuống rồi. Còn Luca xuống chưa? Luca chưa chắc là xuống ấy nhỉ?
Không, thưa cha, tại con thấy Luca trong câu 21 nó ghi là Đức Giêsu cũng chịu phép rửa và đang
cũng chịu phép rửa. Vâng, nhưng mà không biết là dìm xuống chưa. Vâng, vâng, tôi cảm ơn anh ạ. Tôi cảm ơn anh Hảo. Tôi muốn nghe xem có một chữ khác nữa. À, thì cứ coi tạm như vậy đi. Mà chứ lúc nãy có thể là giống nhau, có gì đâu có khác thì. Nếu mà vâng, có ai nhìn thấy một chữ khác không ạ? Một chữ khác.
À, xé và mở.
Xé và mở. Đọc giùm tôi cái câu là hai câu rồi.
Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra.
Vâng, vừa lên khỏi nước đó là Marco đấy. Dạ. Rồi, tức là dìm xuống rồi, ông Son thầy giả dìm xuống rồi, rồi lên khỏi nước thấy trời xé ra.
Đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra.
Vâng, như vậy cái này là không nói đến bị dìm, mà có vẻ là đang lúc cầu nguyện thì trời mở ra. Anh chị em họ đấy, như vậy tôi hỏi là có gì khác biệt không? Đấy thì cô Nhi Thanh này cô trả lời có, một bên xé bên mở. Mà anh chị em có thích cái câu vừa rồi không? Đó là đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì trời mở ra. Vậy thôi. Vậy anh chị em mà hỏi tôi này, cha rồi mình muốn mở trời rồi làm sao ta? Dạ tôi sao tôi muốn mở trời quá, thì phải làm sao?
Cầu nguyện.
Đấy thế đấy. Vâng, phải cầu. Khi tôi cầu nguyện thì tôi có thể nói thì quá đáng, nhưng mà đại khái như thế là tôi có thể làm cho Chúa mở ra để Chúa đến với tôi. Khi tôi cầu nguyện là đúng hơn là không phải trời mở, mà lòng tôi mở. Khi lòng tôi mở thì tôi đón được trời mở. Thành ra anh chị em mà hỏi này, và anh chị em biết đấy, lần trước không biết chả có khi nào tôi chỉ nói với anh chị em biết. Câu này là dễ nhất nè, dễ nhất ai cũng trả lời được. Đó là hỏi Thiên Chúa ở chỗ nào, như hỏi chị này coi. Thiên Chúa ở đâu ạ?
Dạ, Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.
Đấy, đấy khổ. Tôi đã đấy, khổ chị làm tôi bị hơi bị quê, nhưng mà không sao. Đang trong cái câu này á, thì là Thiên Chúa ở đâu ạ? Ở đâu? Ở, không, đấy vẫn được chứ không được. Chúa ở đâu ạ? Đang nói là, đấy nhá, và đang khi cần người cầu nguyện, thì trời mở ra, Thiên Chúa ở đâu ạ? Ở trên trời, dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Đối với người Do Thái, hỏi Chúa ở đâu? Dạ trên trời. Đó nào, lạy cha chúng con ở trên trời. Đấy, người Do Thái là rõ lắm, chỉ vô lòng. Bà Oanh ấy cứ chỉ thẳng vào lòng này, làm kẹt quá. Tôi không biết phải nói sao. Như thế là rõ ràng là Thiên Chúa là ở trên trời. Và như thế, cái việc mà tôi cầu nguyện là tôi mở lòng tôi ra. Chính khi tôi mà mở lòng tôi ra thì Chúa đến được với tôi. Chúa đến với tôi thì ở đây Kinh Thánh nói là trời mở ra. Trời mở ra có nghĩa là Thiên Chúa đến với tôi. Đấy. Và như thế, trong lúc tôi cầu nguyện thì tôi gặp được Thiên Chúa. Bởi vì chúng tôi gặp nhau, vì Chúa mở ra, Chúa đến với tôi. Và tôi cầu nguyện thì lòng tôi cũng mở, nên chúng tôi gặp nhau được. Vâng, thành ra ở đây rồi, như thế xong rồi nhé. Vâng, như vậy là cái mở ra mà đã cầu nguyện thì trời mở ra là trả lời được tốt lắm ạ. Khi trời mở ra là lúc nào? Tôi cầu nguyện. Vậy ai muốn gặp gỡ được Thiên Chúa thì cầu nguyện, đó là con đường tốt nhất anh chị em. Và tôi cũng phải nhớ cái điều này, chứ nhiều khi không phải là chuyện khác. Số 4 ạ. Vâng, số 4 nha. Câu này là dễ nhất, câu này thế nào cũng có người trả lời được. Phúc âm Luca nói đến việc Đức Giêsu cầu nguyện lần đầu tiên khi nào? Câu này dành cho ai chưa trả lời bao giờ chưa đó, chị chưa trả lời lần nào. Vâng, đúng rồi. Vâng, chị Phượng nhé. Rồi,
thưa cha, khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện đầu tiên ở trong sách Luca là câu vừa rồi á, là
câu vừa rồi, đúng rồi, câu vừa rồi là biết rồi đó. Đúng rồi đó, câu vừa rồi là câu gì á?
Dạ, chương 3 câu 21.
Lúc nào? Lúc dạ, nào? Lúc
Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Đúng rồi, là lần đầu tiên. Chính xác ạ, chị trả lời đúng ạ. Ở đây có người nào mà khôn khéo để mà biết rằng câu thứ hai nè. Như vậy Đức Giêsu cầu nguyện lần đầu là lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Là được nói đến thôi. Chứ còn cầu nguyện lần khác thì không có cầu nguyện trước nữa, nhưng mà không được nhắc đến. Còn lần nữa, bây giờ câu tiếp này, Phúc âm Luca đã nói đến việc Đức Giêsu cầu nguyện vào những dịp nào khác. Đấy, vâng. Đây, tôi nhìn trên đây đây, mời chị. Vâng, chị Hương. Vâng, Thanh Hương. Rồi rồi.
Thưa cha, những dịp khác là
vâng.
Là khi
chị đọc câu nào nữa nào? Đọc một câu câu đó.
Thưa dạ. Cha, là câu Luca 5:16.
Rồi.
Là khi Chúa chữa người phong cùi. rồi đến
ngày cầu nguyện lúc trước khi chữa.
Dạ vâng.
Vâng, rồi.
Rồi đến khi Chúa làm phép lạ hóa 5 bánh và 2 con cá ra nhiều là 9:16.
Yeah.
Rồi khi mà Chúa hỏi môn đệ là dân chúng nói thầy là ai, đó là 9:18. Rồi khi Chúa hiển dung là 9:29. Rồi khi Chúa dạy các môn đệ kinh lạy Cha là 11:1. Và khi mà trước cái cuộc khổ nạn của Chúa đó là 22:32, 31 và 44.
Vâng, tôi cảm ơn chị ạ. Vâng. Đấy đấy, như thế chị đã trả lời rồi, phải có người khác ạ. Vâng, như vậy rồi. Có ai chưa trả lời không ạ? Ai sẽ bù thêm. Tức là bây giờ trước nhất là năm 16 là lúc nãy là Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi cái gì nhỉ? Chữa người phong hả? Có đúng không chị? Thử em lại thử coi lại coi. Đã, có đúng không ạ? Chữa người phong mà cũng cầu nguyện. Có cái gì? Năm 15 là đang làm gì? Năm 16 là cầu nguyện lúc nào ạ?
Chữa bệnh phong ạ.
À, ngày lên chỗ nơi vắng mà cầu nguyện. 6:12, anh chị em thử coi 6:12 là Chúa Giêsu cầu nguyện lúc nào? À, cái gì ạ? À, trước khi chọn 12 tông đồ. À, suốt đêm. À, chị nhớ cái chữ suốt đêm nữa. Thức suốt đêm 6:12 chưa? Ghê nhỉ? 5:16 này, 6:12 này, rồi chưa? Rồi chưa? Rồi bây giờ đến, tôi cứ đọc rồi lát nữa thiếu anh chị em bù thêm nha. 9:18 là lúc nào nhỉ? 9:18 lúc nào? À, người ta nói thầy là ai? Mà trước đó Đức Giêsu có cầu nguyện, có phải không ạ? À, có cầu nguyện rồi, sau khi cầu nguyện mới hỏi, có đúng không ạ? Rồi câu 9:28-29, anh chị em thấy chưa? À, 9:28-29 là lúc nào? Lúc hiển dung. À, tôi có vẻ thích cái chỗ mà Đức Giêsu lên núi cầu nguyện rồi được hiển dung lắm. À, tôi có vẻ thích cái đoạn đó, tức là Đức Giêsu hỏi là được trở nên sáng láng tất cả con người của Ngài lúc nào? Lúc cầu nguyện, chính khi lên núi cầu nguyện mà Ngài được hiển dung. Rồi chương 11 câu 1 là có phải là dạy kinh lạy Cha không? À, vâng, Đức Giêsu dường như cầu nguyện rồi các môn đệ thấy Ngài cầu nguyện rồi các môn đệ xin Ngài là thầy cầu nguyện hay quá, thầy chỉ cho tụi con nữa, đúng không ạ? Tôi đoán như vậy. Rồi câu hỏi này hay hơn nè, Đức Giêsu có cầu nguyện thứ nhất gần chết thì Đức Giêsu cầu nguyện luôn ở trong gì ạ? Trong vườn gì? Vườn cây dầu đó. Và như vậy là chương 22 đúng không? Chương 22 câu 32 thử coi có cầu nguyện không ạ? Chương 22 câu 32 trong vườn dầu có ai? Vâng, chương buổi trong câu 34 có không ạ? Chương 22 câu 32 được câu bao nhiêu nữa? Anh chị em thử lật coi. 41 đến 44 tức là hai lần cầu nguyện. Hai lần cầu nguyện phải không? À như vậy ai đọc cho tôi 22 41 nè. Rồi, 22 41. Rồi.
Rồi người đi xa các ông một quãng chừng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng.
Rồi, hay quá. Rồi. Như thế sau câu 41 còn chỗ nào có Chúa cầu nguyện nữa không ạ? 44 hả? 44 mà còn nữa hả? Rồi. 44 cầu nguyện xong chắc.
Người lâm cơn sao xuyến bồi hồi nên càng khẩn thiết cầu xin.
Rồi, vâng, cầu xin. Rồi 46 còn không? Hết chưa? Hết rồi. Đấy, như vậy là trong vườn dầu là có cầu nguyện. Câu hỏi này dễ hơn. Trên thánh giá Đức Giêsu có cầu nguyện không? Như vậy đó là chương mấy các anh chị em? Chương 23. Như vậy cầu nguyện những chỗ nào? Ai vâng. Ai sẵn sàng ạ? Có ai sẵn sàng giơ tay không ạ? Rồi, người nào chưa được nói bao giờ như chị này là chưa nói bao giờ, rất nên ạ. Vâng. Chương 23. Vâng.
Đức Giêsu lớn tiếng lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.
Câu bao nhiêu đấy ạ?
Dạ thưa câu 46.
Vâng, chị thử đọc câu 34 coi. Đấy, câu 46 là lạy Cha, con dạ. Phó linh hồn trong tay Cha. Nhớ nghe rồi nha, bây giờ dạ. Câu 34 à.
Câu 34. Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo.
Rồi được rồi đấy. À, ở đây nè, tôi hỏi ngang, tôi hỏi ngang một người xem chị có la lanh lạy cha, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lạy cha, con phó linh hồn con trong tay cha. Thử xem hai câu lời nguyện đấy có gì giống nhau không?
Lạy cha.
Luôn luôn Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúa Giêsu luôn luôn bắt đầu bằng chữ lạy cha. Và có thể Ngài nói chữ bằng tiếng Arameo của Ngài. Abba, cha ơi. Vâng. Và như thế anh chị em hiểu không? Là trên thánh giá Đức Giêsu vẫn cầu nguyện. Lần trước tôi có nói rồi, giờ nói thêm một tí để anh chị em biết. Nghe nói rằng những người đóng đinh, bị đóng đinh, khi họ bị đóng đinh rồi, thì lúc bị đóng đinh họ thường chửi tục và nguyền rủa, và họ chửi cả trời lẫn đất nữa. Họ không còn gì để sợ nữa, bởi vì họ không còn gì để mất. Đóng đinh là chỉ có chết thôi, mà nhục nhã thành ra nó hết sợ đấy. Để anh chị em hiểu, thành ra cái thái độ Đức Giêsu đau đớn như thế mà cầu nguyện hiền như thế là không có dễ đâu. Bị đóng đinh mà đi cầu cho cái người đóng đinh mình, và còn đi binh nó nữa chứ, nói thôi cha tha đi, nó có biết gì đâu. Anh làm lính người ta biểu anh làm thì anh làm thôi chứ đâu có gì đâu. Hoàn toàn như thế. Vâng, thôi như vậy được rồi. Nhưng mà đây là câu kết cho câu này anh chị em. Chúng ta coi dừng mất nhiều giờ. Câu kết, câu số 4 ạ, anh chị em mà muốn ghi vào thì ghi thế này. Không có phúc âm nào mà nói Đức Giêsu cầu nguyện nhiều cho bằng phúc âm Luca. Có đúng không nào? Và Đức Giêsu cầu nguyện suốt cái cuộc đời của Ngài. Đời Ngài cụ thể là gì? Là từ lúc bắt đầu đi làm việc tới giờ. Đấy, hôm nay đang chịu phép rửa là bắt đầu ra mắt đó. Cho đến tận giờ chết, Ngài liên tục cầu nguyện. Và không có phúc âm nào nói nhiều lần như thế. Anh chị em bảo để cha để tôi đi tìm Matthew, Marco, Gioan. Không có phúc âm nào nhiều. Và tất cả những giai đoạn, tất cả những event, những cái biến cố quan trọng nhất đều được điểm bằng cầu nguyện. Lúc đấy chị này chị nói chọn là môn đệ ông đi cầu nguyện đấy. Rồi nhiều chuyện lắm, trước khi hỏi môn đệ thì là ai đó cũng có nghĩ cũng là cầu nguyện, rồi dạy cầu nguyện, rồi trên thập giá cũng cầu nguyện. Thôi như vậy được rồi nhé. Để anh chị em nhớ, phúc âm Luca là phúc âm về việc Đức Giêsu cầu nguyện đấy. Thì những dịp nào câu hỏi này nữa nè, Đức Giêsu câu này thôi không cần trả lời, Đức Giêsu có thói quen cầu nguyện riêng không? Đấy, Ngài chữ như vậy, chữ mới của tôi là chữ gì anh chị em? Chữ gì? Chữ riêng rồi. Chữ riêng đấy. Đấy. Và cái chữ riêng này thật ra dòng tên cũng thích ấy. Đấy. Cái rất là riêng, cầu nguyện riêng ạ. Cầu nguyện riêng ấy, thì không phải là chê chung ạ. Thí dụ như anh chị em nói thưa cha, tụi tôi tháng nào cũng đi lễ rồi sao đọc kinh quá chừng. Đấy, thế cũng là cầu nguyện chung. Rồi tối tụi tôi luôn đọc kinh trong gia đình ấy chứ. Đấy, đấy là cái cầu nguyện chung ạ. Nhưng ở đây có chữ riêng nữa cơ. Đấy, có chữ riêng nữa. Tức là tôi gặp gỡ riêng với Chúa. Và điều đấy khá cần. Nếu anh chị em mà hỏi đùa tôi rằng cha, ai dạy Đức Giêsu có cái thói quen cầu nguyện riêng, tôi bị cám dỗ để trả lời. Ai còn có đoán được không
ạ? Maria.
Tôi nghĩ Đức Mẹ quá. Tại Đức Mẹ trong trong Luca nói đến hai lần. Đức Mẹ ghi nhớ những chuyện ấy, suy đi nghĩ lại trong gì? Trong trái tim ạ. Không phải lòng, trong trái tim. Đức Mẹ cứ nghiền ngẫm, bởi vì có nhiều điều sao khó hiểu quá à. Và cứ thích có cái thói quen lạ như vậy. Và tôi tưởng rằng thói quen của Đức Mẹ đã ngấm vào Giêsu. Các anh chị em cứ nghĩ là Đức Giêsu là Thiên Chúa, chả có hiểu không? Rồi anh chị em quên rằng những lời kinh đầu tiên Đức Giêsu học được là trên gối của Đức Mẹ. Anh chị em vừa Chúa Giêsu là Chúa, cha đừng có bao giờ nói cái chuyện mà Đức Mẹ dạy gì. Đức Giêsu biết hết rồi. À không, lần trước tôi đã nói với anh chị em là Đức Giêsu không phải là thần đồng ấy. Anh chị em nào, không có cái chuyện lạ như thế. Và Đức Mẹ dạy Đức Giêsu từng ly từng tí một, và cả cái đời cuộc đời của Đức Mẹ với cái sự chiêm niệm như thế cũng muốn nắm cả cái đứa con của mình. Thôi như vậy anh chị em thấy câu số 4 cũng đẹp ghê chứ. Đấy.